Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2011. Rồi sáng này Sư Cô Đảng Nghiêm có đôi lời thông báo là xin đại chúng yểm trợ cho sự im lặng trong một ngày tu. Thưa các vị, là lâu nay mình thấy cái sự im lặng nó rất là bình thường, do vì mình sống ở trong già lam tự viện, không gian nó rộng thanh thang, và đời sống thì nó cũng không có nhu cầu gì để mà nói năng. Thế rồi khi nghe cô Đảng Nghiêm thông báo, tôi chợt nhớ là những ngày tôi đi dạy dưới phố, có những già lam, có những cái chùa. Thưa các vị, lại kiếm một sự yên lặng rất là khó, nó rất là ồn ào. Và tôi cũng không nghĩ rằng trong đời sống gia đình các Phật tử mà có nhiều cái thì giờ để sống đời sống yên lặng, ít nói, chuyện này gì như cũng hơi hiếm. Đời sống bên ngoài chúng ta đối phó với rất là nhiều việc, lo lắng chạy vại tất tả ngược xuôi. Thậm chí là trong giấc ngủ có khi chúng ta cũng rất là ồn ào, chứ chưa chắc gì có được sự yên lặng. Thế cho nên mình nghe những cái thông tin về sự yên lặng thực tập, thoáng nghe thì thấy nó bình thường, nhưng mà để tạo được cái không gian yên lặng, thưa, đôi khi nó rất là khó. Và nếu đại chúng ở trong đây hoặc các Phật tử chưa có từng quen với cái sinh hoạt thực tập im lặng hùng tráng, thế thì rất là khó để chúng ta làm điều này. Cái khó ban đầu đó là thói quen của người Việt dường như ồn ào, đó là cái chuyện tất nhiên. Người ta nói một câu là không ăn đậu không phải người Mễ, mà không đi trễ không phải người Việt Nam. Nhưng mà phải nói thêm câu nó mới đủ, tức là không ồn ào thì không phải người Việt Nam, chừng như nó là như vậy. Và cái điều này thưa rất đúng các vị, tôi là người Việt cho nên tôi không có nói xấu người Việt để làm cái chi đâu. Trên cái chuyến phi cơ từ đây mà về Việt Nam á, thì cái con đường từ Mỹ về tới phi trường Đài Bắc thì nó không có ồn ào chi. Thế nhưng mà từ Đài Bắc về tới Sài Gòn, thưa các vị, nó rất là ồn ào như cái chợ trên phi cơ. Và thậm chí có một điều tức cười nữa là thế này. Bình thường người Việt của chúng ta mà sống trong những cái cộng đồng người Mỹ, ví dụ như những cái khu phố hoặc những cái chợ của người Mỹ á, thì chúng ta cũng rất là lịch sự, cũng nhã nhặn đến đi, đậu xe đàng hoàng, và cũng ít nói năng, tôn trọng cái sự im lặng. Thế nhưng mà cũng người Việt đó mà sống với nhau ở trong cái môi trường chợ Việt thì các vị thấy nó y như Việt Nam, không khác gì cả. Cũng ồn ào, cũng phức tạp, cũng không có tôn trọng gì về cái quy tắc vệ sinh công cộng. Thế cho nên các vị hình dung là đến đây mà có được một khoảng không gian rất là thanh bình, yên vắng, không có nói năng, ít ồn ào, là cả một cái công trình thực tập dài lâu của không phải quý thầy, quý cô mà luôn cả những người Phật tử nữa. Và tôi cũng lấy làm ngạc nhiên là cái thời gian các thầy cô có mặt nơi đây không có bao lâu cả, ấy vậy mà cũng tạo được cái năng lượng rất là lành, rất là yên bình, và nhất là khích lệ được cái sự tu tập nơi các Phật tử. Tôi nghĩ điều này rất là khó. Đây cũng là một món quà rất là lớn của sự có mặt các thầy cô đóng góp cho Phật tử ở cái vùng Trung Mỹ này. Và thưa các vị, là đời sống chúng ta chừng như nó bị rượt đuổi đã quen, cho nên mình tất tả ngược xuôi lo toan chạy vại và luôn hướng tâm mình ra ngoài, chuyện đó nó cũng quen. Và người ta cảm thấy đó là điều rất bình thường, cho nên không nghĩ rằng đó là cái điều nó mất bình thường. Ví dụ như lâu lâu mình bệnh một lần á, thì thấy cái bệnh đó là mất bình thường. Đằng này mình bệnh triền miên, năm nào cũng bệnh, cho nên cái bệnh nó trở thành là cái phẩm chất của đời mình, rồi không thấy gì lạ cả. Khi nào có điều kiện người ta chữa trị hết á, thì mới thấy ồ, quá ra lâu nay mình bị bệnh thiệt. Thì cái bệnh lo lắng chạy vại ngược xuôi nó đúng ra là cái bệnh của tâm. Và do vì chúng ta cứ nghĩ nó rất bình thường, không thấy không thấy nó là lạ lùng và bệnh. Cho nên mình sống với nó riết rồi nó thành cái phẩm chất của đời sống mình, cá tính của mình. Rồi mình đồng nhất mình vào cái nhân cách bệnh như thế. Thế rồi từ cái điều tự thân đời sống chúng ta hôm nay, chúng ta nhìn lại trong quá khứ thì chừng như người xưa họ thông minh hơn chúng ta nhiều. Đời sống của họ nó không có đến nỗi tất tả ngược xuôi chạy vại như chúng ta. Tất nhiên là tôi chưa nói các vị Phật tử cư sĩ bên ngoài, tự thân tôi thôi. Chừng như đời sống của tôi càng ngày nó bị cuốn hút vô cái việc làm càng ngày càng nhiều mới lạ. Thông thường thì ở đời trên 60, cả 65 là ta bắt đầu nghỉ ngơi về hưu rồi đấy chứ. Thế mà mình bắt đầu 65 năm nay thì việc nó lại nhiều hơn. Các vị hình dung là cái chương trình đi dạy của mình 2011 đầy hết. Và những tháng như là Phật Đản hoặc Vu Lan đầy kín rồi. Có chắc gì mình sống tới cuối năm nay đâu. Thế mà thiên hạ cứ đặt hàng là 2012 thầy phải có mặt. Đó là chuyện tất tả ngược xuôi của một ông thầy, mình hơi tức cười. Rồi cái chuyện gần hơn nữa, càng tức cười nữa. Các vị hình dung là ở Mỹ mà có những lúc mình đói run cả lên vậy. Người ta không thể hình dung được là nơi đất nước này mà mình chịu nhịn đói mới lạ cho. Số là có những hôm mình đi dạy học mà từ Lộc Quyển pháp thoại xong là 12 giờ hơn rồi. Thế rồi chạy xuống phố 2 giờ có lớp, và tới nơi thì nó xích xót còn mấy phút nữa thôi. Và lên xe thì mình cũng đâu có cái nhu yếu phải ăn cái chi làm phiền bà con hàng xóm, cho nên cứ ăn quấy quá dài miếng táo cầm hơi thôi. Và xuống tới nơi đứng lớp từ 2 giờ cho tới 6 giờ, xong rồi họp hành vân vân, giải quyết công việc 7 giờ về đến nhà là 9 giờ hơn. Và thưa các vị, giờ đó thì nhà bếp đóng cửa rồi. Và cũng nghĩ rằng chắc thôi mình nhịn đói mình ngủ cũng chẳng có sao. Rồi đắp mền nằm rên ư ử một mình. Và cứ nghĩ là chắc trời lạnh nên mình đắp mền cho ấm ngủ. Một chút xíu thì thấy mồ hôi người kia nó vã ra đầy cả người hết. Nó ủa trời lạnh thế này mà tại sao đổ mồ hôi. Thế rồi khám phá ra một điều, do vì đói quá nó vã mồ hôi chứ không phải trời lạnh. Thưa các vị, cái chuyện đó nghe thì tưởng như đùa, nhưng mà kỳ thực là chuyện nó đã xảy ra. Và tôi nghiệm lại đời sống các Phật tử bên ngoài thì có gia đình, có người thân, có con cái nuôi dưỡng, phải chạy vài bạc tiền để lo cái chuyện tiền bill nó rượt bên lưng. Còn cái ông thầy tu như tôi á, thì cơm tu viện nuôi, áo thì tu viện mai cho mặc, tới lui tiền xe tiền pháo thì Phật tử người ta lo, chứ nào hề mình có đổ đồng bạc xăng nào đâu. Và cũng chẳng có nhu cầu cái lợi cái danh chi ấy, vậy mà cũng bị cái dòng sống của đời sống nó lùa mình chạy tất cả ngược xuôi. Nó nổi nhịn đói vã mồ hôi, chuyện tức cười nhưng mà chuyện có. Thế cho nên thưa các vị, dừng lại được, thanh thản được một ngày dường như chuyện rất hiếm. Và chúng ta phải khéo vô cùng, trân quý đời sống mình vô cùng. Bằng không thì chắc chắn là mình luyện đời mình theo cái dòng chảy ngược xuôi, nó cuốn mình tới cả một đời, không có cách gì dừng lại được. Cho nên dừng lại, ngắm cây rừng, nghe tiếng chim hót, hoặc là dừng lại để uống một cốc nước với người thân, ngồi trên sofa nhàn nhã, nhẫn nhơ chơi không cần làm gì cả, làm một việc khó. Rồi tập dừng lại, không buồn nói năng chi, cũng là một việc khó. Nhưng mà kỳ thực khi nào lòng người ta tràn đầy hạnh phúc và niềm vui thì người ta không có cái xu hướng nói nhiều, không có xu hướng hướng ngoại gì cả. Và từ đời sống mình nhìn trong quá khứ thì ông cha mình dường như thông minh hơn mình nhiều. Tôi kể một vài chuyện, một vài bài thơ thôi. Ví dụ như các vị biết cuộc đời của Trần Nhân Tông là một vị vua điều hành một đất nước Đại Việt. Ngoại xâm nó vừa yên thôi. Và trong nước thì bao nhiêu việc phải làm. Một vị vần đế ngày xưa nó đâu có giản dị như chúng ta. Điều hành quốc gia. Rồi một ông vua thì thưa các vị là tam cung lục viện, hai ba bà hoàng phi, thế nữ hầu cũng rất là đông. Thế mà ông có thời gian để về hành cung ở Thiên Trường, tức là ở Nam Định, quê hương miền Bắc của chúng ta hiện tại, và thậm chí là leo lên núi non xa như Yên Tử. Và cái điều này nó có thiệt trong văn học, còn lưu dấu lại đâu ba bài thơ. Ví dụ như tôi đọc cho các vị nghe một bài: ông lên núi Bảo Đài ở vùng Yên Tử, nhẫn nhơ chơi buổi chiều làm bài thơ, thì thấy lòng của ông thanh thản và không có vội vàng tất bật như chúng ta. Có một bài rất hay mình đọc để cống hiến cho các vị, đó là: núi vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Mình sẽ chép cái bài thơ này để cho quý thầy cô học thuộc lòng ngâm nga, rồi các Phật tử thích đó, thì cũng nên học. Để lâu lâu mình dừng lại, mình ngâm nga vài câu thơ, để thấy là đời sống mình hãy tạo điều kiện để dừng lại, bằng không thì mình cứ tất cả ngược xuôi. Rồi chúng ta biên bài thơ này để làm ăn buổi sáng nay cái đã. Bài thơ này nó có tên là Lên Núi Bảo Đài. Cái vùng Yên Tử thưa các vị, bản dịch này rất là hay: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Giờ mình giải thích cái bài thơ này một chút, rồi chúng ta chia sẻ những điều chúng ta muốn nói. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng. Vùng núi non Yên Tử, thưa các vị, nó chập trùng. Núi là núi nối liền. Biên giới phía Bắc, núi non đó là một cái dãy trường thành. Cái non sông Đại Việt ngày xưa mà tồn tại là nhờ rặng núi chập trùng ở phía Bắc nó bảo vệ. Bằng không thì chúng ta cũng bị người Trung Hoa đồng hóa trở thành một tỉnh của Trung Hoa rồi, chứ không còn là đất nước Đại Việt. Ngày qua xuân chữa nồng, tức là mùa xuân đã về, thế nhưng mà giống ở đây, cây cối nó vẫn còn, chưa có trổ cành, lá chưa xanh. Cái hương vị xuân nó chưa có đậm đà, nó chưa có về thực sự. Gọi là ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng. Nhìn trên phía trời á, thì mây nó chập trùng, nó che khuất ở cái phương trời xa. Nắng rợp ngõ hoa lòng, tức là nắng đã lên cao rồi, nhưng mà trong những cái lối đi luồn bên trong khe núi á, thì ánh nắng nó không thể xuyên xuống con đường vắng được, cho nên nắng rợp ngõ qua lòng là vậy. Nó chập trùng, nó lồng lên trên, nó che khuất con đường. Và những câu dưới này rất là hay thưa các vị. Ở trên là tả cảnh thôi, ở dưới là: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thế nào là muôn việc nước trôi nước? Thưa các vị, nhân thế này dù có ngàn vạn việc nào, vương tướng công hầu, nó cũng theo với dòng nước, nó cuồn cuộn nó trôi đi. Vô thường, nó không có chừa cái gì trên nhân gian cả. Lịch sử có một đất nước nó hào hùng mấy, thế nhưng mà rồi qua 50 năm, 30 năm, tất cả những cái trang sử vai hùng đó nó cũng bị cái dòng sông của thời gian, của không gian nhận chìm. Cho nên muôn việc nước trôi nước. Và hán văn của cái câu này đó là: vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tăng ngữ tâm. Muôn việc nó theo nước trôi xuôi, nhưng mà có những việc 100 năm qua, nếu người ta nhắn với lòng thì việc đó nó cũng trở thành hiện thực. Tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Nhà vua thế mà lên núi Bảo Đài một mình, đối diện trước thiên nhiên mênh mông. Và cái niềm vui, cái sảng khoái của ông, nó không phải là đem theo thần thiếp hay là đem theo rượu, trà, người thân, quần thần gì cả, ngồi một mình vắng vẻ trên núi Bảo Đài và cầm ống sáo thổi vi vu và chơi một mình như thế cho tới tối trăng nó lên cao và nó lồng vô, nó soi vào trong lòng, tức là bây giờ là lòng ông nó tràn đầy trăng sáng, cho nên tự hiên nâng sáo ngọc đầy ngực ánh trăng trong là như vậy. Trăng không phải bên ngoài nữa mà trăng ở bên trong trái tim, trong cái không gian của lòng mênh mông, gọi là đầy ngực ánh trăng trong. Thế rồi chúng ta có thể dẫn thêm một bài thơ để chứng minh cái nhà vua này nó có cái điều lý thú là ông thích tựa lưng vô hiên, ông thích thổi sáo, ông thích ngắm trăng. Một bài nữa thì các vị thấy cái điều mình dẫn chứng nó rất là đúng. Bài thứ hai đó là Dương Liễu Hoa Thâm Điểu Ngữ Trì. Mình biên bản dịch trước là sao bữa ra đọc quên mấy ngày. Chim nhẫn nha kêu liễu nổ dày, chim nhẫn nha kêu liễu nổ dày, thềm qua chiều rập bóng mây bay, khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Thưa các vị, là hai cái câu này nguyên văn chữ Hán nó hơi khác một chút. Khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ý lan can kháng thí vi. Nguyên văn của nó có nghĩa là khách đến đây thăm tôi không buồn nói năng chi cả, và tôi cũng không cần hỏi cái chuyện nhân tình thế thái giao tế gì cả. Anh hãy cùng với tôi tựa nơi lan can này và nhìn cái quãng trời xanh mênh mông kia, không nói năng chi cả. Cái bài này thì một mình ông tựa hiên và thổi sáo để cho trăng nó tràn đầy trong trái tim, trong lòng. Bài này thì ví dụ như có những người khách vãng lai tới thăm tôi thì cũng không buồn phải nói một lời nào. Anh hãy cùng tôi đứng đây nhìn bầu trời mênh mông kia để cho lòng anh nó mênh mông. Hai bài này rất là hay. Dương Liễu Hoa Thâm Điểu Ngữ Trì. Một hôm ăn cơm mình có gợi ý cho quý cô đó là từ Việt của chúng ta nó có nhiều chữ rất là hay. Chữ nhẫn nha, chữ trì tức là chậm chậm, người ta dịch là nhẫn nha. Thế nào là nhẫn nha kia? Nó kêu thông thả từng tiếng, không bị ai bắt buộc gì cả. Thông thả đùa với đất trời, thông thả rong chơi, thông thả ăn. Và mọi việc trong nhân gian này, thưa các vị, nó có nguyên tắc vận hành, đó là nó thông thả chứ nó không giống như chúng ta. Còn chúng ta thì dường như càng ngày càng sống sái với nguyên tắc vận hành của đất trời. Chúng ta cứ vội cứ vàng, và càng vội vàng bao nhiêu là mình đốt năng lượng đời sống mình mau, và mình sớm tàn tạ đời sống bấy nhiêu. Các vị nhìn cái thiên nhiên nó đến rất chậm, nó không hề vì cái sự mong muốn của các vị mà mùa đông nó ra đi sớm, không có. Nó làm theo nó, thông thả và từ từ. Cây cối cũng thế. Và mình quán chiếu tự thân mình thấy nó cũng rất là tự nhiên, là cái sự phát triển đời sống người, con người về mặt sinh lý nó cũng thông thả tự nhiên, cho nên đâu có vội vàng cập rập gì đâu. Các vị nuôi con, các vị mong cho nó lớn, một cô gái 5 tuổi mà ngày mai nó thành 18 tuổi thì không có phép trời nào làm được cả. Nó cũng phải 18 năm sau nó mới thành một cô gái 18 thôi. Thế mà đời sống của mình lớn rồi cái mình càng ngày sống sái với nguyên tắc vận hành. Mình cứ cái gì cũng cập rập, cái gì cũng vội vàng. Làm lịch 2001 chưa xong tới 2012. Nhìn nói lên, nhìn nói xuống. Và có làm cái chi nghiêm trọng đâu. Người ta làm, người ta nuôi vợ, nuôi con, tiền bill thì người ta làm như thế còn phải đi. Còn ông thầy tu, thế mà cũng nhịn đói để đi làm, lạ cho. Đó là cái chuyện tức cười ngay nơi tự thân mình. Chứ còn các vị cư sĩ thì tôi nghĩ chắc cũng có nhiều điều đó rượt đuổi phía sau các vị. Nhưng mà kỳ thực cái điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta nên biết một điều, cái sự yên lặng là cái sự nuôi dưỡng. Bây giờ mình đi vô để chia sẻ cho các vị. Cái điều đầu tiên đó là sự yên bình, tĩnh lặng. Nó có công năng nuôi dưỡng đời sống chúng ta lớn vô cùng, thưa các vị. Mình nhìn thiên nhiên, cái quy luật cân bằng của nó là dù cho sóng biển nó có cuồng nộ va đào, dù cho nó có những trận động đất, bão tố hoặc những cơn gió xoáy ở vùng Trung Mỹ này nó lớn đến độ nào. Thế nhưng mà cái nguyên tắc đời sống là qua cái cơn đó rồi thì nó thiết lập lại sự cân bằng, tức là nó yên bình lại. Biển mà không bị gió tác động thì nó trở lại cái trạng thái ban sơ, nó là nó thẳng bằng yên bình như hồ thu thôi, không có sóng thôi. Thiên nhiên bên ngoài vì những cái tác động để nó sao động bất an, nhưng mà nó luôn tìm lại cái sự cân bằng nhất định của nó. Thì mình nhìn hai mặt, cái sự cân bằng để nó nuôi dưỡng đời sống. Nếu không có sự cân bằng thì đời sống không có sống động. Và cái nguyên tắc là mọi vận hành đời sống nó đều trở về cái sự cân bằng yên bình tĩnh tại hết. Đó là nhìn bên ngoài. Rồi các vị nhìn vào trong tự thân của ta cũng thế. Thân của ta nó luôn có một cái nhu cầu hồi phục lại cái sự cân bằng và tĩnh tại. Ví dụ các vị chạy thật là mệt, thế nhưng mà các vị nghỉ chừng 5 phút thì nhịp tim của các vị nó bắt buộc phải trở lại cái dạng bình thường, máu các vị nó trở lại dạng bình thường. Rồi khi tật bệnh, cái cơn sốt của ta nó lên đến cao mấy, thế nhưng mà chữa trị được thì cái nhiệt độ các vị nó trả lại cái mức độ quân bình của nó là 37 độ. Nhịp tim của chúng ta cũng thế, huyết áp ta cũng thế, nhiệt lượng ta cũng thế. Mình tạo vô vàn điều cho nó sao động tự thân, thế nhưng mà có điều kiện thì nó trả lại cái sự cân bằng tĩnh tại của nó. Đó là cái chiều cạn, các vị thấy sự cân bằng nó nuôi dưỡng làm cho ta tồn tại. Rồi cái điều thứ ba là thiên nhiên và đời sống bên trong, các vị nó cũng phối hợp để nó làm cái sự cân bằng tĩnh tại nữa. Ví dụ như một ngày ta có sao động bao nhiêu, ta có rượt đuổi theo chuyện kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm cơm ăn bao nhiêu. Thế nhưng mà rồi bắt buộc anh là mỗi một ngày một đêm phải có nửa ngày hành tinh này chìm trong bóng tối để cho con người có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn mắt, nghỉ ngơi để cho máu nó trở về gan, nó luyện lọc, để cho tim mình hồi phục lại. Và một giấc ngủ, thưa các vị, đó là cái điều kiện của thiên nhiên phối hợp với cơ thể sinh học của các vị để tạo thành cái sự cân bằng của đời sống. Người ta tính toán thật kỹ, anh sống 80 năm như cuộc đời, tính cái thời gian ngủ mất 20 năm. Và nếu người ta làm cái con số về kinh tế thì 20 năm này nếu mà thức luôn á thì làm ra biết bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà người nào có khùng lắm mới làm chuyện này. Tại vì anh thức 20 năm để làm ra tiền thì anh sẽ không còn đời sống. Anh chết trước khi có tiền vô trong tay, có phải vậy không? Mình mất ngủ chừng một tuần thôi thì đầu mình nó rất là căng, huyết áp của mình nó đổi thay liền, tật bệnh nó phát sinh liền. Tật bệnh nhẹ đó là anh chao đảo thân, anh mất cân bằng. Tật bệnh mà nặng hơn đó là có một hệ thần kinh nào trong anh nó chạm lại, thế thì cuộc đời anh mất luôn liền lúc đó, chứ không có đợi xa vời chi cả, không đợi đến lúc anh tắt hơi mới mất cuộc đời. Và chuyện này nó xảy ra rất là dễ. Thế cho nên thưa các vị, dù muốn dù không gì thì thiên nhiên cũng phối hợp với cơ thể sinh học của các vị tạo cái nhịp cân bằng, đó là các vị có được cái điều kiện nghỉ ngơi, muốn hay không muốn gì các vị cũng phải trả nó về cái điều kiện yên bình tĩnh lặng để nó nuôi dưỡng đời sống mình. Cho nên cái câu đầu tiên chúng ta học đó là cái sự yên bình tĩnh lặng nó có năng lực màu nhiệm vô cùng để nó nuôi dưỡng đời sống của tự thân ta. Cái bài học này nó có mặt từ thiên nhiên, từ loài động vật cho tới tự thân của ta, dù ta chưa từng biết nhưng nó đã có rồi. Những cái loài thú hoang dã, thưa các vị, nó tật bệnh rồi nó đâu có đi bác sĩ đâu, cũng chẳng có bệnh viện đâu để nó đi. Tự thân nó đã có bác sĩ sẵn đây, khi nó tật bệnh rồi thì nó nằm yên để nó hồi phục năng lượng lại. Hồi nhỏ mình không biết, mình thấy mấy con mèo một hôm nó ra ngoài rừng nó ăn cỏ, mình nói mấy con mèo là sao kỳ, nó tìm thuốc nó ăn, ừ, nhưng mà đâu phải thuốc chi đâu, cái cỏ chi nó cũng gặm vô nó nhai hết, để nó làm cái chi, nó mửa hết những cái thứ mà không tiêu hóa thì ruột của nó ra, rồi nó nằm yên không ăn một hôm hai hôm để cho cơ thể nó tự động hồi phục lại và nó hết bệnh. Và thưa các vị, thú hoang dã nó đều như vậy cả. cơ thể của nó đã được mài luyện qua cái quá trình của thiên nhiên, cho nên nó tự thích ứng với cái điều kiện môi trường đời sống. Nơi lạnh thì cơ thể nó khác, nơi ấm thì cơ thể nó khác, và khi khỏe thì nó khác, mà khi bệnh thì nó tự điều trị từ bên trong của nó điều trị ra, chứ không hề có cái người bạn nào tới chăm sóc sức khỏe giùm nó cả. Và nó càng không có cái chuyện bệnh tâm thần đâu. Không có một con thú nào nó bị bệnh tâm thần cả. Dường như trong loài động vật, loài người mới bị bệnh tâm thần thôi, mới khùng điên thôi, chứ còn loài thú thì chưa hề có loài nào bị khùng điên cả. Tại sao vậy? Tại vì nó không có tất tả ngược xuôi chạy vạ như ta. Ăn bữa nay lo tới 100 năm tới chứ không phải lo ngày mai đâu. Mình đủ ăn nhưng mà mình vẫn cứ sợ. Và mang thai, thân ta, thiên nhiên bên ngoài, cái nhu yếu tất nhiên là nó đòi hỏi trả lại sự cân bằng, tỉnh tại để nó hồi phục năng lượng đời sống, để ta sống được tới 70 năm, 80 năm. Nhưng mà, thưa các vị, mình sống 80 năm giữa cuộc đời là quá khiêm tốn á. Bác sĩ người ta thử nghiệm về hệ thần kinh não của các vị, về cấu trúc tế bào của các vị, người ta nói là cái nguyên tắc đời sống, một sinh thể có mặt giữa trần đời tuổi thọ ngắn nhất là 120 tuổi. Thế nhưng mà do vì mình làm ăn không có giỏi, mình tàn phá mình quá, cho nên mình sống tới 80 mình tưởng là ngon lắm, nhưng mà kỳ thực không có ngon lành gì đâu. Đúng nguyên tắc của đời sống mà sống cho thông minh á, thì 120 tuổi, tới chừng lúc anh chết, anh nằm khỏe khoắn, chút hơi thở trả thân về cho các buổi, chứ không có quằn quại đau đớn tật bệnh gì cả. Còn mình thì không giỏi, cho nên 70 đổ lên là nó già, nó bệnh, đủ thứ chuyện bao vây đời sống hết. Những năm tháng còn lại nó không còn có chút hạnh phúc gì cả, thưa các vị. Tuổi già mà tật bệnh rồi thì ta chỉ ngồi đó mà đếm từng ngày qua để đợi cái chết thôi, chứ còn ta không còn cái hạnh phúc gì cả. Ăn thì không ngon, ngủ không ngon, mọi cái thú vui giữa trần đời tự nhiên nó bay khỏi tay ta mất rồi. Cho nên rõ ràng là chúng ta tàn phá đời sống mình do không biết tạo cái điều kiện yên bình tĩnh lặng để cho cái sự nuôi dưỡng nó đến với đời sống mình. Và tóm lại, thưa các vị, là có được một ngày về trung tâm tu học, có một ngày tự nuôi dưỡng mình bằng cái sự yên bình tĩnh lặng, không nói năng chi, hồi phục được năng lượng sống động của tự thân mình cũng không phải là chuyện dễ làm. Do vì các vị kiếm được một ngày nghỉ ngơi về đây đã khó rồi, tập thành một cái thói quen để mình cảm thấy không có bị khó chịu khi không nói, nó cũng khó gấp đôi lần so với ta kiếm được thì giờ. Mình có một thói quen gặp nhau là tay mắt mặt mừng, gặp nhau là nói chuyện, không nói chuyện rôm rã không phải là người Việt Nam. Và chúng ta bỏ được cái văn hóa đó để có thể sống một cách rất là yên bình trong những cái trung tâm tu học ít nói. Tôi nghĩ là tôi cũng phục các Phật tử đây, các thầy cô thì chuyện bình thường, nhưng các vị quả là giỏi. Và có làm được như vậy thì thưa các vị là chúng ta nuôi dưỡng được đời sống ta, nuôi dưỡng được thân ta, nuôi dưỡng được tâm ta. Hãy nhìn người xưa này, họ làm bài thơ dễ thương: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng, tự hiên năng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ đó là mình làm thế nào tạo cái duyên để cho cái sự yên bình tĩnh lặng nó có được nơi đời sống của chúng ta. Trước tiên là ta hãy tập một cái nhìn cái đó. Mình thử tập một cái nhìn về đời sống như người xưa đã từng làm. Hãy nhìn mọi việc như con nước trôi xuôi. Tập nhìn như vậy. Kỳ thực là không có cái việc chi mà nó ghê gớm, nó quan trọng, nó làm cho chúng ta phải tất tả ngược xuôi hết. Mình cứ tưởng là nhân gian này không có mình, cái thiên hà họ chết hết. Rồi gần nhất là mình cứ tưởng là không có mình, rồi nhà mình người ta nằm lăn ra đó, người ta buồn, người ta chết hết. Có khi không phải vậy. Có khi không có mình, người ta sống hùng, sống mạnh hơn à. Mình đừng tưởng mình là nhân vật quan trọng nhất. Các ông có khi hay nghĩ như thế, không có tôi thì cả nhà này rã hồng ra. Có khi nó không phải vậy. Đã có một lần mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui đó, và rất thật. Anh chàng kia, anh tất tả ngược xuôi, làm không kịp ăn, không kịp uống, không kịp thay áo, thay sống gì cả. Dường như chưa có một chút thì giờ để nghĩ về bản thân anh. Một hôm anh ra đường, anh vừa đi, anh vừa than, nói trời ơi giá mà tôi có thể rước được bao nhiêu công việc này, tôi có thể sống được một ngày cho nó an bình, phước làm sao. Thế rồi, cái lời than của anh nó thấu tai những vị thần. Vị thần nghe ra nói này, tôi nghĩ là đâu có nghiêm trọng đến nỗi anh cảm thấy anh vô cùng quan trọng, anh cực nhọc ngược xuôi vậy. Nó thưa ngài, ngài nói thế thôi chứ mà không có mặt con một ngày á, là gia đình con sẽ chết hết. Hãng xưởng của con tê liệt, bao nhiêu việc không ai giải quyết cả. Anh nói thôi, có thể anh không tin điều tôi, nhưng mà tôi có cách thử rất là hay. Bây giờ thế này, tôi sẽ cho anh uống một viên thuốc, anh chết giả. Tức là anh không còn thở, và nhịp tim anh không còn đập, mắt anh trợn lên đàng hoàng y như người chết, nhưng mà cái tâm thức anh nó vẫn sáng trưng, anh vẫn nghe được người ta nói điều gì hết. Anh thử thì coi là anh biết cái sự có mặt của anh nó quan trọng đến độ nào, anh biết ngay. Anh nói thôi thì ngài cứ cho tôi uống một viên thuốc, nhưng mà có chắc là sau đó tôi cần sống, tôi sống được không? Nó đúng, sau đó 3 ngày anh tự nhiên sống lại thôi. Tức là vào cái ngày tan ma quy hoàng nhất của người ta sửa soạn chôn anh, thì ngay lúc đó anh sống lại đúng giờ đàng hoàng, anh yên tâm. Anh chàng kia nghĩ rằng mình cũng nên thử một lần, biết là có quả thực mình là nhân vật quan trọng nhất trong đời sống gia đình mình, trong hãng xưởng mình và trong xã hội hay không. Thế rồi anh uống thuốc, anh chết thiệt, nhưng mà tai nghe đàng hoàng theo dõi rất rõ diễn biến của gia đình. Và cái ông thần kia, ông cũng không phải là người hiền, ông không có tha chuyện đó, ông muốn thử cho tới cùng phải mà. Thế rồi cái ngày ảnh vừa chết ấy, thì hãng anh người ta bầu ông phó giám đốc lên, cả một ekip nhân viên, cả hàng trăm người ta vỗ tay hoan nghênh quá. Tại vì ông phó giám đốc thì ông không đến nỗi là cài cục cực nhọc đẩy nhân viên làm bán sống bán chết, không có đặt cái kế hoạch về lợi nhuận lên cao, cho nên rất là thông thả, cho nên người ta mừng vô cùng. Người ta nói cũng trời xui đất khiến, khiến cho ông chủ chết sớm thì mừng làm sao. Thế thì cái điều đầu tiên anh chứng nghiệm rất rõ là cái sự có mặt của ta nó không quan trọng gì trong sở làm cả. Nhưng mà vẫn chưa hài lòng, nghĩ rằng cái sự ra đi của mình sẽ làm cho cả gia đình khốn đốn. Thế rồi cái lúc liệm anh, và ở Mỹ này cái hòm của người ta dễ thương lắm, quý thầy biết chứ hả, họ chừa một cái quảng đưa cái mặt ra để cho người thân nhìn đó mà. Và lúc đó thì có một ông thầy, tức là cái ông chủ uống thuốc đó, ông vô ông nói gia đình, ông nói này, tôi xin thưa với gia đình một điều là tôi có một viên linh đơn có thể làm cho người chết sống được. Có điều tôi chịu trách nhiệm với Diêm Vương, nếu là một người này sống thì phải bắt một người khác chết. Bây giờ á, tôi xin hỏi coi, từ đứa con lớn cho tới đứa con nhỏ, cho tới bà vợ, cho tới những người vợ ngoài hôn phối của ông cũng nhiều, 2-3 bà chứ đó. Đại khái là ông rất là đào hoa. Và ai là người thương ông nhất, muốn cho ông sống thì xin các vị hy sinh uống một viên thuốc, rồi tôi cho ông này sống lại. Hỏi đứa con, nó nói dạ không, tôi thương bố tôi thì thương, nhưng mà tuổi tôi nó còn rất trẻ, tương lai tôi nó còn dài thăm thẳm xa kìa, tôi phải sống tới 80 tuổi tôi mới chết, tôi phải sống thông minh hơn ổng à. Ổng khờ dại quá cho nên ổng chết mới vào cái tuổi 50 thôi, chứ còn tôi phải sống nhiều hơn. Thế thì một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, đứa nào cũng lắc đầu. Hỏi tới cái bà vợ, là cái người mà đầu ấp tay gối, người đã đồng lao cộng khổ với ông trong suốt cái chiều dài của 5 tháng, bà rất là thương ông. Lúc ông chết bà khóc, tưởng chừng như bà chết theo được. Thế nhưng mà đưa viên thuốc đó, nếu bà thực sự thương thì bà uống viên thuốc này, tôi sẽ cứu ông. Nói giờ không. Và hỏi khắp mọi người, từ những người anh, người em, những người mà ông đã từng bỏ tiền ra, ông lo lắng, ông chăm sóc cho cả đời sống của họ, nuôi dưỡng họ, cái sự tồn tại của gia đình, dựng vợ gả chồng cho em, giúp đỡ anh, nuôi dưỡng mọi người, Và ông trải mồ hôi để cho cả dòng họ gia đình mấy chục người. Thế nhưng mà tới lúc đó đưa viên thuốc tới, bất cứ ai họ đều lắc đầu, họ đều quay lưng để đi chỗ khác cả. Và cuối cùng bà vợ mới đứng ra với điều đình. Các vị biết điều đình thế nào không? Bà nói thưa ông, tôi nghĩ không cần như thế. Ông có chết đi thì tự chúng tôi xoay sở được, không cần phải cứu cái con người này sống làm gì. Rất là, thưa các vị, rất là hợp lý với nguyên tắc của đời sống nó là như vậy. Cái chuyện này thưa các vị, nó có một đôi chút dí nhỏ nhưng mà nó rất là thực trong đời sống của chúng ta hiện tại. Đôi khi mình hiểu lầm, đôi khi mình nghĩ mình cực kỳ quan trọng, không có mình thì à chết rủ ra, nhưng mà không phải thế. Và có những lúc thưa các vị, công việc nó nhồi vào đời sống của tôi quên ấy, thì tôi nghĩ dường như tôi cũng rất là quan trọng à. Không có tôi chắc là không có những đạo tràng giải Phật pháp gì đâu. Nhưng mà chợt nhớ đến những câu chuyện này, cái mình thấy thương mình vô cùng. Có khi không có mình người ta làm còn hùng mạnh hơn, và sẽ có những vị thầy khác giải Phật pháp giỏi hơn nữa, chứ không phải là cần cái thầy Phước Tịnh gì đâu. Và từ câu chuyện đó để quy chiếu lại, thưa đại chúng là chúng ta nên tập một cái nhìn giản dị để các vị có thể làm cho lòng an bình, đó là muôn việc nước trôi nước. Đời sống này nó không dừng lại, và nó luôn đẩy hết đợt sống này đến đợt sống khác, cuồn cuộn ra đại dương thôi. Và có khi những lượng sống phía sau nó nhận chìm lượng sống phía trước. Và ta không thể nghĩ rằng ta hơn các con của ta, ta không thể nghĩ rằng ta mới là người làm nên cơ ngơi sự nghiệp. Có khi không phải như vậy đâu. Cho nên khi có cái nhìn này nó hiện lên trong tâm thức các vị, thì mọi việc nó nhẹ vô cùng. Ta sống giữa trận đời, làm hết mọi việc, nhưng ta cũng dành được một chút thì giờ để làm cái gì? Để làm cái gì? Để thương ta. Bằng không thì chừng như mình chưa biết thương mình cho đủ đâu. Mình tàn phá đời sống mình. Và rõ ràng là mình biết thương mình đủ, biết thông minh thì mình mới có khả năng thương được người xung quanh. Bằng không thì thưa các vị là ta lùa nhau cùng hướng về cái hướng tàn phá đời sống ta và người và con cái ta thôi. Các vị có một chút dừng lại, một chút thương mình, các vị sẽ đồng cảm với bao nhiêu mảnh đời bên ngoài, nhất là đồng cảm với người thân của mình, vợ mình, con mình. Mình dành cái không gian cần thiết, dành cái thì giờ cần thiết để có một cái chút yên bình tĩnh lặng để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người. Đó là đầu tiên các vị tập một cái nhìn vạn sự thủy lưu thủy. Hãy nhìn mọi việc như nước trôi xuôi thôi. Sống vẩn vơ trên nhân thế vài mươi năm, 70-80 năm rồi chúng ta cũng rủ nhau đi hết. Chẳng có ai ở lại đây để làm vương làm tướng gì đâu. Nhiều lắm là một đời người làm chút việc nhỏ nhoi thôi. Sự đến sự đi của chúng ta, thưa các vị, nó như một bóng chớp thôi, chớp cái rồi mất. Trong quá khứ, thưa các vị là anh hùng thiên cổ, nổi danh một thời, dựng bao nhiêu công nghiệp, cuối cùng rồi vẫn bị sóng nhận chìm hết. Sóng vô thường nó nhận, nó không chừa bất cứ một người nào. Thế cho nên Trần Nhân Tông bảo là muôn việc nước trôi nước. Và ta chỉ cần làm một việc là trăm năm lòng nhủ lòng, nhủ cái điều là nhân gian này quy lực vô thường của đạo Phật, nó không chừa bất cứ cái gì cả. Thế thì mình thảnh thơi vô cùng, nhẹ vô cùng đối với đời sống này. Đó là cái nét thứ hai, để cho các vị tập một cái nhìn buông trôi bớt những cái phức tạp của đời sống. Cái điều kế tiếp, ta có một cái nhìn nhẹ nhàng đối với tất cả những việc mà mình tưởng chừng như ghê gớm. Tức là mình giảm đi bớt 50% cái trọng lượng đời sống nó đè lên đời sống mình rồi. Và cái điều thứ hai cần làm là ta tập thưởng lãm một chút. Tập thưởng lãm đời sống một chút. Hay cái từ dễ thương hơn đó là hân thưởng đời sống. Hân thưởng nghĩa là rất là vui, rất là an lòng, rất là hài lòng. Thưởng thức cái gì mình đang có. Kỳ thực là có khi mình đã có đủ tất cả những cái điều kiện hạnh phúc rồi đó. Thế nhưng mà do vì cái nhìn của mình nó bị cuốn hút vào công ăn việc làm, cuốn hút vào cái chuyện chạy vạy ngược xuôi, cho nên mình không có chút thì giờ để thưởng thức chính đời sống mình thôi. thưởng thức cái hình hài khỏe mạnh của các vị cũng là một niềm vui, hân thưởng được nó không phải là chuyện đùa. Mình cứ mong muốn là có cái gì khác, và kỳ thực là hạnh phúc nó không phải là thêm cái gì cả, mà hạnh phúc đó là cái gì anh biết dừng lại ngay nơi anh để nhận ra cái đã có chứ không phải là cái không có. Nếu nói rằng phải có cái nọ cái kia mới hạnh phúc thì thưa đời người không ai hạnh phúc được cả. Còn nếu nói dừng lại để thưởng thức cái anh sẵn có thì ai cũng có điều kiện hạnh phúc cả. Các vị chỉ cần dừng lại nhìn nơi đời sống các vị thì thấy mình đã đầy, đã giàu. So với quá khứ ta đã giàu vô cùng. Rồi thậm chí thưa các vị, mình nhìn lại tự thân mình, dù người đó là trẻ, trung niên hay già, dù nghèo hay giàu gì, ta cũng có quyền thưởng lãm, hân thưởng đời sống chính ta một cách rất là trọn vẹn và đậm đà nữa. Tại sao? Thưa đại chúng, là một hình hài đang còn khỏe mạnh thì cái sự hân thưởng nó tự nhiên nó xảy ra, và niềm vui nó cũng rất là dễ phát sinh khi các vị có một cái cảm nghiệm là ta đang còn khỏe mạnh đây. Và nhìn người xưa, họ là vua đó, thế mà họ có thời gian để làm thơ, và thậm chí họ có thời gian để họ lên một cái vùng núi xa nhìn ngắm trời xanh mây trắng một mình thôi, là một vua. Tôi nhớ hồi cái thời ông ngoại tôi còn sống, bà già bà kể lại, thưa các vị, là sông Tiền, sông Hậu ngày xưa những cái chuyến buôn bằng thuyền, người ta ngược lên tới biển Hồ của Cao Miên á, đi về tới các tỉnh miền Tây, và nửa đêm có những chiếc thuyền buôn trên dòng sông nó đi ngược xuôi vậy. Và trên thuyền buôn đó thì có khi vài cô gái họ chở hàng, chứ không phải là những chàng con trai không. Họ cất tiếng hò véo von ngoài lòng sông á. Thế rồi ở trên bờ, hai ven bờ sông đó, các cái ông thanh niên nhà ta nghe tiếng hò của thiên hạ ngoài kia, nó réo rắt cái hè nhau đẩy thuyền xuống. Tại vì buổi tối thì để thuyền dưới sông nó ăn trộm, cho nên phải hai ba ông khiêng tuốt lên bờ rất là xa. Và 9-10 giờ đêm chúng ta thử hình dung là hè nhau đẩy thuyền xuống, chèo theo để hò đối hò đáp với nhau. Và những câu hò rất là hay. Và cái niềm vui đó là họ tự phát chứ không phải là có bài bản gì thưa các vị. Những cô gái kia rất là thông minh, họ hò những câu trêu ghẹo. Và những anh con trai trong đây thì đa phần là một xóm chỉ có một anh chàng có khả năng thông minh đối phó được với những câu hò trêu ghẹo của những cô gái kia. Thế thì bốn anh phải chèo cho anh ngồi giữa hò đối đáp. Anh đó chỉ làm mỗi việc đó là ngồi ở dưới thuyền thôi, bốn anh kia ra sức mà chèo. Và cứ hò qua hò về chứ có được cái gì đâu, vui thôi. Chứ còn không hề biết mặt con người ta xấu hay đẹp như thế nào. Ban đêm có trăng, người ta ở trong cái thuyền của người ta có cái mui che lại mà, đố mà biết đó là bà già hay cô gái. Và mình thử hình dung điều này để thấy tức cười người xưa họ có những cái thú chơi nó rất là dễ thương. Rượt theo cái thuyền của người ta để họ đối họ đáp thì nó xuôi theo dòng sông vậy, từ khuya cho tới gần sáng, thì sáng mới chèo về. Thưa các vị, chèo thì chèo nước ngược. Lúc mà thích chí á, thì thả thuyền trôi, họ đuổi theo người ta. Rồi tới chừng thấy trời phương đông rực sáng này là phải lo có bò về đi cài. Thế là chèo ngược về tới nhà là mặt trời lên rất là cao, rồi phải đi làm. Nhưng mà đa phần đó là những ông có khi đã có gia đình, chứ không phải là những ông thanh niên không. Thế nhưng mà cái niềm vui ở những miền quê, ở những nơi dân dã, nó dễ thương là như thế. Nó có một cái thời rất là thanh bình trên quê hương của ta. Và mình kể chuyện này để quy chiếu lại thưa các vị, đời sống thực ra thì nó có vô vàn cái điều kiện để chúng ta thưởng lãm, chứ không phải là thiếu. Thế nhưng mà do vì cái bệnh lo toan chạy vại tất tả ngược xuôi, mong muốn cái điều này, mong muốn điều nọ, mong muốn điều kia, cho nên mình chưa bao giờ dừng lại để hưởng một chút hạnh phúc đời sống mình đang có. 50 năm, 70 năm đi qua, có khi mai kia các vị già, con cái các vị, cháu chắc các vị, nó gặp các vị nó hỏi: ông à, ông hãy kể cho con nghe những kỷ niệm gì trong quá khứ mình nhớ lại chừng như mình không có kỷ niệm gì gọi là niềm vui nhiều để nói cho con cháu mình biết cả. Mình chỉ đem cái chuyện là tao nhớ hồi đó tao có coi cái phim chi phim nọ, mình kể chuyện phim, nói ôi cái đó con biết rồi. Và tất cả những cái điều thưởng lãm của đời sống khoa học tiện nghi bây giờ nó tặng cho chúng ta, thưa các vị, nó mài mòn năng lượng đời sống ta nhiều hơn nó nuôi dưỡng. Trong khi mình dành một chút thì giờ để thưởng lãm không gian, thưởng lãm gọi là cái sinh hoạt dã ngoại á, nó nuôi dưỡng chúng ta rất là nhiều. Đó là chúng ta thử thực tập thưởng lãm đời sống tự thân mình và gia đình mình và không gian đất trời. Và cái điều này các vị làm thì các vị sẽ cảm thấy nó nuôi dưỡng mình vô cùng. Nó có một cái niềm vui nhẹ và không có tiêu tán năng lượng một cách tội nghiệp. Còn các vị thưởng lãm những thứ như là những cái cuộc họp bạn, những cái cuộc rượu, những cái trò chơi, nhiều loại trò chơi tàn phá đời sống ta. Và thưa các vị, càng đi vô những trò chơi đó bao nhiêu thì mình phung phí sức khỏe mình mau bấy nhiêu. Mình tự làm cho thân tâm mình nó bại liệt mau bấy nhiêu, nó tàn phá mình ghê gớm. Không có một buổi dạ tiệc nào nó không làm cho các vị mệt mỏi vào sáng hôm sau cả. Và không có cái cuộc chơi nào giữa nhân thế này nó tàn phá sức khỏe bằng những cái cuộc chơi hiện tại người ta bày ra. Chơi game cũng vậy. Hoặc là các vị dán mắt vào TV, các vị coi một bộ phim, hai bộ phim mà nó bạo động trong đó thì thưa các vị, nó tàn phá mình vô cùng. Ngay cái lúc mà cái bộ phim nó gây cấn cực kỳ thì lúc đó tim của ta nó cũng hồi hộp, thần kinh của chúng ta vô cùng căng thẳng. Thế cho nên thưa các vị, tập thưởng lãm đầu tiên đó là mình biết thưởng lãm không gian bên ngoài, thưởng lãm điều kiện hạnh phúc mình đang có ở cái chiều cạn nhất. Thế rồi đi vào cái chiều sâu sự thưởng lãm là cái gì? Mình chia ra hai phần đi. Không có cái gì tuyệt vời bằng cái thưởng lãm ngồi yên bình 15-20 phút thiền tập cả. Là một loại thưởng thức đời sống mình tuyệt vời nhất trong các loại thưởng thức. Các vị sao động một ngày, tất tả ngược xuôi, lo lắng, ưu tư, phiền muộn tràn đầy thân tâm của các vị. Rồi có được một chút thì giờ 10 phút, 20 phút, tâm của các vị tự nhiên nó lặn hết những cái sóng cồn, nó lặn hết những cái ưu tư phiền muộn đó. Các vị cảm thấy lòng mình nhẹ tên thì các vị thấy là ôi nó hạnh phúc làm sao. Và cái hạnh phúc đó nó chỉ tình cờ chợt đến, cho nên nó đến nó đi. Thế nhưng mà cái hạnh phúc của sự thực tập thiền do các vị quân tập được từng ngày thì cái đó là cái tự chủ do các vị tạo nên. Thế cho nên mình có công phu thực tập lâu bền á, thì mình làm được cái điều là cần. Thì nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng lãm đời sống chính mình thì xếp chân kiết già, đốt nén trầm và ngồi đó thảnh thơi vô cùng để thiền tọa. Đây là một cái cách thưởng lãm và hân thưởng đời sống cao vời nhất. Nó chỉ tặng cho những người rất là yêu mến cuộc sống và rất là thông minh. Họ vừa nuôi dưỡng được đời sống họ thọ mạng dài, loại trừ bớt tật bệnh, bớt căng thẳng. Họ vừa là những người nuôi dưỡng được cái năng lực nhìn, ngắm, nghe, ngửi của họ tràn đầy cái năng lượng sống động và thưởng lãm sâu sắc hơn đời sống của chúng ta. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ trong cái phần tập thưởng lãm. Nhật Bản có một nhà thơ, tôi nghĩ chắc các vị thỉnh thoảng có nghe tôi nói, thơ Ba Tiêu á. Mình sẽ cống hiến cho các vị vài bài thơ của Ba Tiêu. Tôi nghĩ chắc các thầy thuộc bài này rồi chứ ha, thuộc chưa? Đọc lại rồi xóa nghe. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng rủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Chúng ta chia sẻ đến cái điều rất là quan trọng, đó là làm thế nào từ cái sự tạo duyên thuận lợi để mình thưởng lãm đời sống, đến cái bước thứ ba đó là làm cho không gian của lòng mình nó thênh thang, nó đầy ánh trăng trong đó. Đó là cái điều cuối mình muốn thưa với các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa đi ngang qua cái điều thứ hai, đó là tạo những cái duyên thuận lợi để chúng ta có thể thưởng lãm đời sống. Và cái phần này chúng ta chia ra hai tầng, cái tầng cạn đó là tập cho chúng ta có một cái nhìn buông lỏng bớt những cái tiền phược ưu tư của cuộc đời này, đừng có quá quan trọng mọi thứ để cho cuộc đời nó thanh thản. Rồi cái tập thượng lãm thứ hai đó là đẩy mình vào cái chiều sâu của công phu thiền tập, thì chúng ta có điều kiện thượng lãm nhiều hơn đối với đời sống của chính mình. Đời sống anh vẫn thế, không phải thêm chi cả. Thế nhưng mà anh làm cho nỗ lực của anh đầy, làm cho lòng anh nó có một cái không gian yên bình tĩnh lặng, thì tự nhiên đời sống này nó lung linh hơn, màu sắc của nó đẹp hơn, hạnh phúc nó tăng lên chứ không có gì lạ cả. Rồi cái điều cuối cùng chúng ta chia sẻ với nhau đó là làm thế nào cho lòng nó tràn đầy không gian. Người xưa họ dùng cái biểu tượng mà trăng lòng, nhưng mà nó nói lên một cái điều quan trọng, đó là lòng chúng ta tràn đầy, một là niệm, hai là định, ba là tuệ. Và chúng ta dùng một cái từ gọn gọn ba cái ý, đó là không gian giải thoát có trong lòng của ta. Và chúng ta hãy nhìn người xưa họ làm ăn khác hơn ta. Ví dụ như mình dẫn một vài bài thơ của Ba Tiêu thôi. Cái điều rất vui là thi sĩ này vừa là nhà thơ cũng vừa là thiền sư. Và xin thưa cùng các vị là từ tu sĩ nó liên hệ đến nhiều cái sĩ lắm nha. Tu sĩ, thi sĩ, ca sĩ, văn sĩ, vân vân, nó gần nhau lắm. Do vậy cho nên người xưa họ vừa thiền sư vừa thi sĩ là chuyện bình thường. Từ miền Nam của nước Nhật, các ông đi ngược lên miền Bắc để ngắm hoa đào. Một đất nước trải dài từ ở miền Bắc xuống miền Nam, nó tới 3.000 đảo lớn nhỏ, chứ không phải ít như chúng ta thấy một cái đảo nhỏ nhỏ đâu. Có khi ở miền Bắc đã là mùa xuân rồi, nhưng mà ở miền Nam mùa đông vẫn còn, mùa xuân nó chưa về. Và hoa anh đào nó nở thì thưa các vị, nếu ấm từ phương Nam, ấm dài lên thì ổng có quyền đi ngắm hoa đào từ đảo này lên tới trên phía Bắc, có khi mất cả 6 tháng vẫn còn ngắm được hoa đào. Thế cho nên nhà thơ chúng ta mở những cuộc du hành từ miền Nam về miền Bắc. Và chừng như mình đã đọc cho các vị nghe một bài thơ rồi. Một hôm trên con đường lang thang vô định, nhà thơ ta quẩy trên vai một cái đải đựng vài món vật dụng cần thiết thôi. Ở trên đường du hành một đêm nọ, thấy người ta đang đốt lửa chơi trong sân nhà, ông mới ghé vô. Hóa ra đó là cái dân cư vùng đó, người ta tập trung nhau lại nhân cái đêm trăng, họ ăn bánh, họ uống trà, họ làm thơ. Ông nói xin cho tôi ngồi đây thưởng lãm trăng với các vị một chút. Những người nông dân kia họ nói mời bác, thế nhưng mà chúng tôi đang làm thơ, nếu ông có thể đóng góp một bài thơ thì ông sẽ được mời cái bánh và những chung trà nữa đây. Ông nói vâng, tôi sẽ vui lòng đóng góp với các anh. Người ta nói chúng tôi đang làm những bài thơ về trăng đêm nay, xin ông làm giúp cho chúng tôi nếu ông có thể. Ông liền xuất khẩu thành một câu thơ là vầng trăng non dại. Người ta nhao nhao phản đối, nó không không không, trăng tròn mà, trăng trung thu mà, làm gì có vầng trăng non dại. Ông đọc tiếp hai câu nữa là vầng trăng non dại theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Quý vị thấy bài thơ hay ha. Bây giờ mình chép tặng cho các vị luôn. Vầng trăng non dại theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Đâu có nói gì trăng tròn trung thu, thế nhưng mà nói được chưa? Chưa nói được trăng trung thu rồi. Nó đã theo bước chân lãng du của ông từ miền Nam của nước Nhật cho đến hôm nay, ai có ngờ đêm nay nó đã tròn rồi. Nhưng mà cái từ đó nó được giấu ở trong bài thơ chứ nó không được nói. Và thơ hài cú thưa các vị, nó ngắn ngần này âm tiết thôi. Nếu nó là tiếng Nhật thì nó chỉ có 17 âm tiết, dịch thành tiếng Việt thì nó ngắn như thế này. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thơ chữ Hán á, hoặc thơ tiếng Việt á, thì nó có trong tự thân nó, nào là buồn, nào thảm, nào khóc, nào thương, nào sầu, nào tuổi. Nó tràn đầy những cái loại từ, nó biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng mà thơ hài cú thì tìm cái đó không có ra. Đặc biệt là nó có cái chất gì rất là sâu lắng, rất là mênh mông trong từng cái câu thơ hài cú. Ví dụ như các vị đọc đành rằng người ta dịch ra tiếng Việt rồi đó, nhưng nó vẫn còn cái chất sâu lắng mênh mông. Nó không có cái gì để cho chúng ta hình dung được trong đây cả. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nó nói lên cái điều gì trong đây? Cái tiến trình nuôi dưỡng, thưa các vị, nó cũng theo cái điều này. Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là người xưa họ có điều kiện hơn chúng ta nhiều để họ có thể ngắm trăng, họ có thể nói những điều mà chúng ta không thể nói được. Điều thứ hai, trong nội dung bài thơ này nó đủ nói lên cái phẩm chất tâm thức của đời sống của người xưa. Nó đủ thênh thang, đủ mênh mông. Cho nên lời của họ nó ngắn, nó không có cái nội hàm xúc cảm chi, nhưng mà nó cũng làm cho lòng mình bao la theo. Thế rồi có một chuyện xảy ra với nhà thơ Ba Tiêu. Đó là khi ông làm xong những câu thơ này thì cả dân làng họ liền phủ phục xuống. Họ nói ông chính là Ba Tiêu, ông chính là Ba Sô đây. Tại vì trên đất nước Nhật bây giờ ông là người đầu tiên sinh ra cái dòng thơ mới đặc biệt như thế này. Và tên tuổi của ông nó nổi danh, vừa thiền sư vừa thi sĩ. Và khi nghe những câu thơ này thì người ta đều biết ngay là không thể có con người thứ hai làm được những câu thơ như thế. Cho nên họ nói ông chính là Ba Tiêu. Ông mỉm cười đón nhận cái sự hân hoan của dân làng tặng cho ông. Và cái đất nước này bây giờ nó trải qua mới 300 năm so với Ba Tiêu đã mất. Thế nhưng mà đất nước này bây giờ nó khác xa vô cùng so với quá khứ. Quá khứ người ta trân trọng thơ của ông đến nỗi là họ khắc vào bia đá dựng cái đầu làng những câu thơ ông đã từng có dịp làm và đi ngang qua. Một đất nước nó tràn đầy cái tính thi ca và thưởng lãm. Đó là một chuyện thứ nhất về Ba Tiêu, rất là dễ thương, cũng là một giai thoại trong chốn thi ca. Chuyện thứ hai, có một lần cùng một nhóm bạn thơ họp lại, người ta thách thức ông. Do vì cái hồ Ô Mi kia đã có những nhà thơ làm tới 8 bài thơ trường thiên dài tả hết cái cảnh đẹp của hồ Ô Mi. Nào là tuyết sáng, nào là mây chiều, nào là hoàng hôn, nào là ban đêm, nào cái cảnh sương giăng trên đầu núi, rồi thậm chí là cái chuông chùa phía xa xa trên cái đỉnh của núi. Và đố ông là trong 3 câu hài cú, tức là trong 17 chữ tiếng Nhật, ông làm sao hết được 8 cảnh đẹp của hồ Ô Mi. Thì tôi mới phục ông là một nhà thơ Ba Tiêu. Ông không cần người chứ cả, phóng bút thành một bài tóm hết 8 cảnh đẹp của hồ Ô Mi. Các vị hình dung coi ông làm sao hay vậy. Ông viết một câu: hồ Ô Mi 8 cảnh. Hồ Ô Mi 8 cảnh, trương mù che bảy rồi, còn chuông đền mai thôi. Và thưa các vị, rõ ràng là ông đã làm được 8 cảnh đẹp của hồ Ô Mi. Hồ Ô Mi 8 cảnh, sương mù che bảy rồi, còn chuông đền mai thôi. Và người ta quả được, chỉ quả được cái đền chùa miếu mạo, chứ làm sao người ta có một bức quả và tả được cái tiếng chuông chùa. Với ông á thì 8 cảnh của hồ Ô Mi người ta làm mất nhiều trang giấy mới nói được cái đẹp, mà chưa chắc gì đẹp hơn ông. Thế rồi ông phóng bút 3 câu 17 âm tiết tóm thâu hết cảnh của hồ Ô Mi lại. Đó là giai thoại thứ hai nói về nhà thơ. Và cái điều này nó chứng minh cho chúng ta là tâm thức của người xưa, thưa các vị, nó đủ mênh mông. Và khi mênh mông thì cái gì nó phát sinh? Bén nhạy. Đi vào cái công phu thiền tập, thưa các vị, làm cho lòng mình rỗng, lòng mình trống, lòng mình mênh mông, tất cả những phiền não đều bị loại trừ. Thì cái điều tất nhiên, cái hệ quả phát sinh đó là cái sự bén nhạy, tỉnh thức, tâm thức của anh nó vô cùng mẫn cảm. Cái đó là cái quà đầu tiên đó đã. Mình cứ tưởng là mình chất nặng bao nhiêu thứ và tất cả những dữ kiện của đời sống mình gom về trong tâm thức mình sẽ giàu có và trí thức. Thưa, không phải. Khi mà các vị có điều kiện làm cho lòng mình lặng, yên, tỉnh tại, thì cần thì nó cuồn cuộn tuôn ra, còn không cần thì nó nằm yên, nó bất động. Và nguyên tắc là cái gì càng tỉnh bao nhiêu thì càng động, thì nó càng hùng tráng bao nhiêu. Cách đây mấy hôm, ngồi ăn cơm với quý cô, tôi có chọc các cô nói giọng Huế đây. Tôi nói dân Huế không có hiền lắm nha. có một bài thuyết trình về dòng sông Hương. Ông nói rất là đúng. Ông nói cái hiện tượng thiên nhiên á, sông Hương rất là hiền hòa, nắng đục mưa trong, dòng xanh biên biếc chảy chậm chậm, rất là thanh thản. Thế nhưng mà cái hiện tượng thiên nhiên đó đừng coi thường. Nó cần cuồng nộ thì nó cuốn phăng cả những làng bên cạnh sông Hương ra ngoài biển như chơi. Và nó đã gây rất là nhiều cái nỗi niềm khốn khổ do nước từ thượng nguồn của Trường Sơn tràn về. Đó là về mặt thiên nhiên nó là như thế. Về mặt lịch sử thì thưa các vị nó cũng vậy. Ví dụ như gần đây nhất, cái cuộc chính biến năm 63 và cái công trình làm nên đóng góp cho Phật giáo, đóng góp cho sự sống còn của đạo Phật, nó cũng nổ ra từ Huế. Và cái nôi của Phật giáo thưa các vị là Huế chứ không phải miền Nam. Cái sức sống nó vô cùng là hùng tráng, nằm ở dưới chiều sâu của sự bình lặng tĩnh tại. Đó là nhìn ngoài thiên nhiên và đời sống lịch sử. Rồi các vị nhìn vào đời sống tâm thức của chúng ta cũng thế. Tất cả những bậc thầy chúng ta mà làm được đạo, có được những công trình kỳ vĩ đóng góp, thưa các vị, đều có cái công phu thiền định rất là sâu mới làm được vô vàn việc. Không có công phu thiền định, tâm thức không đủ lắng, không đủ rộng, không đủ mênh mông, không đủ thoáng đãng, thì không có đủ tự giác để làm được việc. Rồi từ cái điều xa xôi chung quanh đó mình quy chiếu là đời sống mình, thưa các vị, khi tâm thức của các vị mà nó rối tung lên, thế thì các vị không thể vận dụng nó để quyết đoán được những việc làm ăn thông thường trong cuộc đời. Thậm chí mà các vị ngồi trước một đống tiền bill cần phải giải quyết, mà cái đầu của các vị rối tung lên thì coi chừng các vị làm ăn cũng không xong trên cái đống tiền bill người ta gửi đến các vị. Việc càng bức bách bấy nhiêu thì ta càng tĩnh tâm bấy nhiêu để giải quyết những công việc. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế cho nên người xưa rất thông minh. Những câu thơ nó không phải giản dị tuôn chảy ra từ cái sự suy nghĩ của tâm thức, mà nó tuôn chảy ra từ cái chiều sâu của tâm thức thiền định. Nó thành đạt được những dòng thơ và nó vượt thời gian không gian. Và bây giờ thưa các vị là cái ngôn ngữ thi ca hài cú này nó được dịch ra tới mấy mươi loại ngôn ngữ khác nhau. Đành rằng họ dịch ra tiếng Việt thì nó đã mất đi cái hương vị 50% rồi. Thế nhưng mà ta đọc vào vẫn thấy hay. Do vì cái chiều sâu đời sống tâm linh cho nên nó phổ vào trong những dòng thơ, cho nên nó chuyên chở được cái sức sống đặc biệt, nó đánh động vô tâm thức ta. Chỉ vậy mà thôi. Cho nên ý thứ nhất là làm cho không gian nó tràn đầy nơi tâm thức của các vị, thì các vị có năng lực thưởng lãm được đời sống rất là giàu có giữa nhân thế này. Hồ Ô Mi tám cảnh, sương mù che bảy rồi, còn chúng đền mai thôi. Và cái điều cuối đó là ta thực tập như thế nào, tức là cái cách thực tập của chúng ta để làm cho không gian của tâm thức mình nó mênh mông. Chúng ta đều biết là không hề có một cái món quà nào giữa nhân gian này họ tặng không. Nhất là mình sống trên đất Mỹ này, không có hàng phi bao giờ nghe. Một miếng giấy, một chai nước đều có thuế của nó cả. Không có món quà tặng nào mà của không cho anh hết. Thế thì cái công phu quan trọng của sự nội quán hay là nuôi dưỡng thiền tập nơi chính các vị không phải là cái món hời cho không. Có điều các vị mua nó không được thôi. Cái món người ta bỏ tiền ta mua thì thưa các vị còn có thể dễ kiếm, nhưng mà cái món này nó đòi hỏi thứ nhất là nhiệt tình, thứ hai là cái công sức đầu tư, thứ ba là cái thời gian. Nó phải đầy đủ những yếu tố như vậy. Nhiệt tình mình không đủ lớn, không yêu mến đời sống mình, không muốn duy trì đời sống mình cho nó kéo dài, thỏa mãn mình có mặt giữa nhân gian này 80 năm, 90 năm, mình không yêu đời sống mình cho đủ á, thì mình cứ luyện đời sống mình trong những cuộc tàn phá, giết chết đời sống mình. Thế cho nên cái yếu tố đầu đòi hỏi chúng ta làm cho không gian tâm thức đầy tràn, tức là làm cho trái tim giải thoát chúng ta có mặt, nó cần cái nhiệt tình của chúng ta rất là lớn. Bằng không thì mình sống cuộc đời buông trôi ngày này qua ngày kia. 50 năm giữa trần đời mình buông trôi cái vèo mất 50 năm. Và thưa đại chúng là ngày tháng qua nhanh lắm. Tôi chưa nói ngày tháng sống lãng quên. Các vị hình dung coi, ví dụ như mình mong lãnh tiền lương thì nó lâu, thế nhưng mà tiền nợ người ta đòi thì cái vèo tới, có phải vậy không? Thế thì cái điều rõ ràng là cái nhiệt tình chúng ta không đủ lớn thì chúng ta buông trôi một đời, cái vèo qua mất 70 năm như chơi, 80 năm như chơi. Rồi một đời trôi qua kiếm là một hình hài không có. Cho nên cái ý đầu mình gợi ra nơi đây đó là cái nhiệt tình của sự tu tập các vị phải làm cho nó lớn dậy từng ngày. Thế nhưng mà cái bệnh chung của chúng ta là đành rằng có nhiệt tình yêu mến sự tu, nhưng mà do vì tập nghiệp quá khứ chúng ta rất là dày, cho nên tu được 3 bữa tinh tấn, cái 5 bữa nó lại lười biếng, mà nó cứ thay đổi nhau à. 5 hôm thực tập đàng hoàng thì cũng mất hết 5 hôm, nó trì trệ lại. Tôi không biết ở đây các thầy có lâm vào cái tình trạng đó hay không, nhưng mà bản thân tôi thì đôi khi nó cũng có. Cho nên thưa các vị là những ngày sống ở Mộc Lan này tính ra tôi khá tinh tấn đó. Khuya nào chúng đi tọa thiền mình cũng ráng mà bò theo đi tọa thiền, còn Lộc Nguyễn thì không có. Ở đây là thành thật khai báo đi. Do vì thưa các vị, mình vừa thức giấc rồi thì máy móc nó nằm đầy hết, và bao nhiêu việc phải làm, ngồi xuống soạn bài. Do vậy cho nên mình nghĩ thôi thì mình ngồi tọa thiền tại chỗ, đỡ mất thì giờ đi xuống thiền đường. Thế là xếp chân kiết già tại chỗ, đem trà lại tại chỗ, ngồi thiền xong mở mắt ra là rót trà uống là làm việc liền thôi chứ không đi đâu hết. Và tôi có khả năng ngồi trong phòng suốt một ngày như chơi, không buồn đi đâu cả. Và riêng trong đời sống của các vị cư sĩ thì tôi nghĩ chắc cái bệnh này là bệnh phổ quát chung của mọi người trên hành tinh này. Siêng vài hôm rồi phải có cái năng lực lười biếng vài hôm, chừng như cần cái lười biếng để nó nuôi dưỡng cái siêng sao á. Cho nên chúng ta phải lười biếng vài hôm. Tôi nghĩ chắc anh thiền sinh này anh cũng đồng ý với tôi điều này. Anh gật đầu, đúng, cần lắm đó. Rồi mình dẫn một bài thơ dễ thương của Ba Sô nữa. Mấy câu thơ rất là hay. May đôi lúc đến cho người mê trăng tạm ngưng ngắm nhìn. Chia sẻ điều này không có nghĩa là mình bào chữa cho cái chuyện lười biếng chi đâu, nhưng mà chừng như nó là nguyên tắc phổ quát. Ví dụ như trăng mà nó sáng vằn vặc luôn từ đầu hôm cho tới sáng, thì tôi đố có người nào mê trăng mà có thể nhìn hoài được. Nó mỏi mắt chứ, và nó cũng chán nữa. Cho nên lâu lâu cần có vài mảnh mây đi ngang qua bầu trời che khuất mặt trăng lại, để cho ta nghỉ ngơi một chút, rồi ta thèm muốn nhìn lại mặt của chị Hằng. Cho nên nhà thơ chúng ta nói câu là mây đôi lúc đến cho người mê trăng tạm ngưng ngắm nhìn. Thế nhưng mà cái điều ở thiên nhiên kỳ lạ đó là mây là cái đến và đi, mà trăng thì luôn hiện, phải vậy không? Cái bầu trời bất thường đó là có mây, còn mà có bầu trời thường hằng thực tại đó là bầu trời không có mây và trăng luôn có mặt. Và từ cái ý đó mình trở lại cái chuyện tu của chúng ta. Cái giai đoạn đầu của sự thực tập thì nhiệt tình của các vị có, nhưng mà thưa do vì không khéo điều phục cho nên cái nhiệt tình của chúng ta rất là căng thẳng. Nó tạo thành cái sự mỏi mệt, nó tạo thành cái dư hưởng mỏi mệt. Do vậy cho nên ta cần có một vài ngày nghỉ ngơi thư giãn bớt, để cho cái năng lượng đời sống nó hồi phục lại, rồi bắt đầu làm ăn tiếp. Đó là do vì mình chưa nắm vững pháp tu, và cái cách điều phục công phu của mình nó hơi nặng tay. Chứ còn nguyên tắc của sự tu á, thì thưa các vị, có nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệt tình này nó có một cái độ lửa cần thiết vừa thôi. Nếu nó quá thì nó làm trái cái bánh đi, mà nó yếu thì nó làm cho cái bánh kia không có nổi được. Giống như bánh mì hay là loại bánh bông lan cũng vậy. Nó vừa lửa thì chúng ta có một cái thực phẩm ngon. Thì cái năng lực tu cũng thế. Cho nên từ cái điều này chúng ta có một cái quy chiếu là đành rằng nhiệt tình, nhưng mà nó đòi hỏi bước thứ hai nữa là cái sự bền bỉ. Mà muốn cái sự nhiệt tình nó bền bỉ thì thưa các vị, không thể gấp rút cập rập mà được. Các vị tọa thiền hôm nào đó mà các vị bắt chân kiết già, các vị nghĩ là phải sống chết với cái chuyện thiền tập thì bữa đó thất bại. Còn mình xếp chân tọa thiền, mình nghĩ là ngồi như chơi thôi, ngồi như đùa thôi, ngồi để nghỉ ngơi, ngồi thư giãn, thì cái buổi thiền tập nó rất là thành công. Ngày nào mà mình dẹp hết mọi việc, cắt hết bao nhiêu công ăn việc làm, quyết lòng ngày hôm nay tu cho nó xứng đáng, thì ngày nó hỏng rồi đó. Thế nhưng mà ngày nào mình thấy là công việc mệt quá, thôi ngày nay nghỉ, cứ nằm thừ người đó đó, ngồi thừ người đó đó, buông lỏng và thảnh thơi, thì ngày đó các vị đi vô công phu thiền tập rất là dễ. Cho nên mình chia sẻ hai điều này, có một cái quy chiếu đó là trong sự thực tập của chúng ta, đừng có cập rập gấp rút nôn nóng, mà cái sự thông thả rất là cần thiết. Đó là ý thứ nhất mình nói về cái nhiệt tình. Cái thứ hai, cái thời gian nó rất là cần. Ta nhớ bài thơ là vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Trăng nó không phải đầy liền, theo với tiến trình của thời gian là mùng 1 thì trăng gì đó, mùng 1 lưỡi trai, mùng 2 lưỡi liềm, đại khái là nó tới 15, 17 ngày gì đó, tôi không có nhớ, 20 ngày gì đó. 20 giáp cốt, 21 nửa đêm gì đó. Đại khái nó có một cái bài rất là Việt Nam, quý vị nên học. Thế thì cái thời gian nó rất là cần, thưa các vị. Một vành trăng khuyết như cái chiếc lá liễu treo nghiêng trên bầu trời, để nó đầy dần từng ngày một, chứ nó không hề có cái chuyện gì mà tự nhiên cái có một mảnh trăng đầy. Và có một bài kinh rất là hay mình nhắc ra đây để liên hệ, bằng không thì chúng ta cứ nói thi ca mà không nói chuyện kinh văn. Trong tạp A Hàm có bài kinh hay lắm. Một hôm có một cư sĩ tới thăm Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn: người làm ác như thế nào? Thế Tôn nói: người làm ác như trăng. Cái người cư sĩ kia lại hỏi: bạch Đức Thế Tôn, thế thì người làm lành như thế nào? Thế Tôn nói: người làm lành cũng như trăng. Rồi các vị hiểu làm sao? Cái vị cư sĩ kia cũng như chúng ta, nghe Đức Thế Tôn nói không hiểu là tại sao người làm ác cũng như trăng, rồi người làm lành cũng như trăng là sao. Bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng rộng để cho con hiểu, con vốn là tối tăm và mê muội. Thế Tôn từ bi thương con, giải thích rộng để cho con hiểu và thế hệ mai sau họ hiểu được điều Đức Thế Tôn dạy trong hai trường hợp làm ác và làm lành. Thế Tôn nói: người làm ác như trăng, đó là trăng đang tròn nhưng mà cứ mỗi một ngày mỗi khuyết, do vì ác nghiệp nó xâm nhiễu dần dần nó mài đi hết phước lực của họ. Người làm lành như trăng, đó là đời sống họ ngay bây giờ như một mảnh trăng, thế nhưng mà nó đầy dần tới lúc họ tròn đầy, họ sẽ có điều kiện sinh thiên, có điều kiện xây dựng cái nền tảng phước đức để họ thành tựu được những quả thánh. Cũng như trăng, có điều người ác thì như trăng tròn đang khuyết, người lành thì như trăng khuyết dần dần tròn để viên mãn được quả giác ngộ. Các vị thấy bài kinh này rất là hay. Rồi mình ứng dụng nó vào thực tế đời thường của mình, thấy có như vậy không? Thưa các vị, người làm ác như trăng, ví dụ như chúng ta hiện là những mặt trăng đây, đời sống chúng ta có vô vàn cái điều kiện tốt lành, thuận lợi để hạnh phúc, có một hình hài, có một đời sống, có được sự an ổn nơi đất nước này. Thế nhưng mà rồi có những người trong cái điều kiện như thế này, họ không khéo tu tập, không khéo nuôi dưỡng, cho nên ngay điều kiện sung mãn của một đời sống nơi đây, họ mất nó không phải khó đâu, thưa các vị. Đã có trường hợp này xảy ra cho bằng hữu bạn bè của ta không? Đã có xảy ra rất là nhiều. Một đời sống yên bình như chúng ta đang có khi mình đổ mồ hôi mất cả 20 năm mới có. Thế nhưng mà cái con đường để tàn phá chính mình, tàn phá gia đình mình, tàn phá sự nghiệp mình, có khi nó xảy ra trong vòng vài hôm thôi, là cả một sự nghiệp 20 năm đổ cái vèo, trôi theo dòng nước. Rồi người làm thiện như trăng, thưa các vị, rõ ràng là ngay đời sống bây giờ, nếu mình khéo nuôi dưỡng, mình đã có cái điều kiện là cái nền tảng căn bản của phước vô lậu rất lớn, mình tạo muôn vàn việc lành. Và thưa đại chúng là thời gian nó làm đầy tất cả những cái sông hồ và dòng nước, thì thời gian tháng ngày nó cũng làm đầy phước lực trong đời sống của các vị. Và đời sống người tu cũng thế, mỗi một ngày không cần làm nhiều, bỏ vào đời sống mình 3 thời thiền tọa, 4 thời thiền tọa, 1 vài câu kinh, các vị trở thành những bậc thầy, những vị sư cô đức hạnh, tài ba và lỗi lạc, không phải là chuyện gì nó xa vời đâu. Thế thì tùy vào cái năng lực nuôi dưỡng qua thời gian mà chúng ta làm đầy được ta, hoặc đó là thiện nghiệp nó đầy dần, hoặc đó là năng lực trí tuệ nó đầy dần, hoặc đó là công phu thiền định nó đầy dần. Cái gì nó cũng phải qua thời gian cả. Chưa hề có cái gì đốt được thời gian, và cũng chưa hề có một vị thánh nào tự nhiên ở trên trời rớt xuống cả. Họ đều trải mồ hôi của họ để thành đạt được cái phẩm chất đức hạnh tài ba. Đó là ý thứ hai, mình nói về cái cách thực tập. Cách thứ ba, thưa các vị, từ cái năng lực tuệ giác của các vị, nó củng cố được hai phần này. Củng cố được cái nhiệt tình là một, củng cố được cái năng lực bền bỉ theo suốt đoạn đường tu của chúng ta là hai. Thế nào là năng lực tuệ giác nó nuôi dưỡng? Thưa các vị, chưa nói đến cái tuệ giác của các bậc thánh chứng nghiệm gì cả. Cái năng lực nhận biết của các vị đối với tất cả những điều kiện xung quanh, các vị có một cái nhận định, có một cái phán xét. Con đường này là con đường dẫn mình đi vào nẻo khổ đau. Con đường này là con đường khởi nhân để thành đạt được an lạc và giác ngộ. Và cái điều này quán chiếu rất là dễ. Ví dụ như những vị Phật tử bên ngoài, các vị nhìn thấy những cái đoạn đường gập ghềnh ta đã đi ngang qua, nhìn thấy những đoạn đường gập ghềnh của những bằng hữu mình đã nếm phải, do vì họ không khéo tu dưỡng, nuôi dưỡng đời sống thân tâm họ, cho nên có khi họ phá vỡ đời sống hạnh phúc gia đình, phá vỡ sự nghiệp của họ đã tạo dựng. Và rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Cái phá vỡ mà tội tình nhất là phá vỡ thân của ta, tàn phá thân của ta. Và cái con đường đi vào nẻo tàn phá, thưa các vị, nó nhanh vô cùng chứ không có khăn gì cả. Người ta bảo rằng một giọt rượu thôi, nó có khả năng là nó tàn phá tế bào gan của các vị là không có điều kiện hồi phục lại được. Có một hình hài rất là hoàn thiện, nó có khả năng lọc hết những cái độc tố để thải ra, để cứu vãn gan, cứu vãn máu. Thế nhưng mà mỗi một ngày mình đều đầu độc mình một chút bằng những cái giọt cồn á, thưa các vị, là không có cách gì nó lọc được cả, nó không có cách gì nó cứu và nó hồi phục được. Thế thì thưa đại chúng, là có tự giác, mình nhìn đời sống chung quanh, mình biết có con đường phải đi thôi, thế thì nó cứu đời mình ngay bây giờ, và nó cứu luôn hạnh phúc của đời sống gia đình mình rất là dễ. Thế rồi trong cái thế giới người tu của chúng ta, mọi việc nó đều đặt trên cái nền của trí tuệ. Anh phát triển được năng lực tu, nếu có năng lực trí tuệ thì cái sự phát triển nó dâng lên từng ngày. Mà nếu mình chỉ lầm lì đi mà không có năng lực trí tuệ thì có khi tinh tấn thì có, thế nhưng mà ta trở thành kẻ phá hoại thân tâm ta, đoàn thể ta nhiều hơn chứ không thể nuôi dưỡng được. Các vị để ý là trong tất cả pháp tu của Đức Thế Tôn, từ tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, thậm chí đến lục độ, thập độ của Bồ Tát, đều có cái nền trí tuệ làm căn bản cả. Thế cho nên ý thứ ba, thưa các vị, từ đời sống nhân gian cho tới đời sống tu, từ hạnh phúc cạn của cuộc sống đời thường cho đến hạnh phúc sâu của một người tu chứng nghiệm, nó cần cái nền tảng trí tuệ phía dưới vô cùng. Đó là ý cuối mình muốn chia sẻ với các vị. Tất nhiên đây là những vấn đề chúng ta khai thác vẫn còn chưa hết, do vì mình cứ đi lang thang trong những cái bài thơ của Ba Tiêu. Hẹn sẽ gặp lại các vị trong những cái dịp khác, chúng ta sẽ đem vấn đề này ra để chia sẻ. Thế nhưng cái điều cuối cùng mình muốn kể một câu chuyện để làm một cái tổng kết. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện vui vui thôi. Nó có một cái gợi ý, nó là không có món quà nào cho không, nó đều đòi hỏi cái sự trả giá tương xứng, thưa các vị. Câu chuyện này nó nằm ở trong Liêu Trai á. Tôi không biết các vị đã đọc Liêu Trai chưa. Liêu Trai đó là một tập truyện người ta viết về ma không à. Và những loại ma này loại ma dễ thương, nó là hồ ly tinh thôi. Thế nhưng mà cũng có những câu chuyện nó không phải là ma. Và mình nói một chút dông dài cho vui, là mình đi khóa tu bên Canada, rồi mình vô cái tiệm người ta bán sách tàu, mình mở ra mình đọc cọp câu chuyện của ta vì nó ngắn thôi. Lật lật ra gặp cái câu chuyện là Đoan Vân. Hóa ra Đoan Vân là tên của một cô gái. Người ta mua cô hồi năm mười mấy tuổi thôi, đem về Thanh Lâu để nuôi lớn, và sau đó người ta bắt cô làm một cô gái, cô kỹ nữ. Và đến cái tuổi trưởng thành thì cô là một cô gái tài hoa, cả một vùng không ai có thể bì được. Và người ta muốn được cô đãi một bữa trà, ngồi nghe cô gảy vài khúc đàn, hát vài khúc hát thì phải mất mấy lượng vàng gì đó. Biết là cái giá là cao ha. Thế rồi có một chàng thư sinh ở trong cái vùng đó mến mộ vô cùng. Anh bán hết tài sản của anh, chỉ được đâu 5-3 lượng vàng rồi đó. Tới ngồi uống trà với cô, nghe cô hát, cô đốt trầm, rồi cô ngâm thơ, rồi cô đánh đàn, rồi cô nói chuyện cổ kim văn học cho nghe. Chỉ cần đó thôi, mất đứt hết tài sản sự nghiệp. Tới chừng anh giả biệt về thì cô hỏi, chứ anh có định cưới em không? Cưới về không? Anh chàng chảy nước mắt nói, bao nhiêu tài sản của ta, ta bán hết, ta chỉ được gặp nàng có một đêm, thế này là hết rồi, còn đêm nào cưới. Chuột nàng về. Thưa các vị, đếm vàng mỏi tay mới chuộc được người con gái tài hoa như thế. Người ta nuôi cô nàng tốn nhiều công lắm. Nuôi rồi, dạy học, dạy hành, dạy ca, dạy hát, dạy múa, dạy thi ca nhạc họa. Lỗi lạc tài ba thì đâu phải là chuyện ít của tiền. Thế cho nên chàng đành gạt nước mắt đi về. Và cô nàng rất là xót xa, tại vì đây là người tri kỷ mà mình đã gặp. Thế rồi hôm sau có một chàng trai từ nơi khác đến, cũng bỏ tiền ra xin cho gặp nàng Đoan Vân. Chàng con trai uống vài chung trà, nhìn ngắm cái bông hoa tuyệt đẹp của nhân gian, cái anh chàng nó tiếc thai. Cái viên ngọc trắng ngần như thế mà ở trong chốn bùn lầy rất là tội. Cái anh đưa tay anh xỉ vô trán cả. Khi anh giả từ về thì thưa các vị, cô nàng đi vô rửa mặt thì thấy trên trán mình có một vết lọ vậy. Cô nàng lao, và khổ thai, càng lao thì cái vết đen dấu tay của người kia chỉ nó càng đậm ra. Thế rồi ngủ một giấc, qua đêm sau thấy cái vết đen nó lan ra đầy cả trán, rồi nó tràn ra hết mặt hồi nào không hay. Và cái người mua nàng về để chuẩn bị một cô gái cao sang đài cát để làm kỹ nữ kia, không còn trọng thị cô nàng nữa. Tại vì nó xấu đuôi xấu điếc rồi, có cái mặt để làm ăn với người ta, mà cái mặt bây giờ nó đen hết rồi, thôi làm ăn cái gì được. Tống cổ nàng xuống cái bếp, bắt nấu, bắt nướng, bắt quét, bắt dọn, bắt lau rách rưng, hành hạ tả tơi. Và thiên hạ bắt đầu coi thường cô nàng, đánh đập cô nàng lưng làm ngang làm dọc mỗi ngày, như cô gái lọ lem, còn tệ hơn cô gái lọ lem nữa. Thế rồi cái người con trai đầu tiên bán của cải đi gặp nàng trong một lần đó, anh chàng nghe điều đó, anh chàng gom hết những cái của cải còn sót lại, chiếc này làm một lần cuối, bán nữa. Và tới hỏi với cái người chủ của Thanh Lâu kia là cô Đoan Vân bây giờ như thế nào. Bà chủ nói, kia kia, cái con nhỏ lọ lem dưới bếp đó, xuống nó mà coi nó. Thì anh xuống thì chị nàng trông thấy cái người thư sinh năm nọ đến, cái chị nàng rất là kinh hoảng, chị nàng chạy, chị nàng trốn. Cái anh chàng nói, không, tôi đến để chuộc cô về. Thế rồi lên bàn thảo với cái bà quản lý cái Thanh Lâu kia, kỹ viện kia, nói tôi muốn mua cô gái xấu xí đó, bà bán bao nhiêu vậy? Bà kia nói, ôi rẻ lắm, anh bỏ chừng 20 lượng bạc tôi bán cho anh. Tức là từ cái giá 1000 vàng bây giờ nó còn lại có 20 lượng bạc mà thôi, nó hạ giá đến độ như vậy. Hàng on sale. Thưa các vị, là khi đón cô nàng về rồi thì không phải là mua một cô gái ở đỡ về, mà anh chàng đưa về tới nhà rồi mời cô nàng lên kiệu hoa, mặc áo cưới đàng hoàng, đưa vô làm lễ gia tiên. Cô nàng khóc nói, em bây giờ không xứng đáng đâu. Giờ không, tri kỷ một lần gặp là tri kỷ, dù cô có xấu đến độ nào nhưng mà tôi nghĩ rằng cô là người tri kỷ của tôi cưới cô về làm vợ, chứ không phải đi mua một người thường về đâu. Chúng ta hãy lễ bái nhau và làm cái lễ cưới đàng hoàng. Cô nàng khóc. Thế rồi họ sống với nhau đâu được vài năm gì, trong một chuyến đi về miền Bắc ngang Hồ Tây, ghé nhà một người bạn, tối đó người bạn mời, mời anh thôi chứ vợ anh thì không có tham dự, mời anh dự một buổi chiêu đãi bạn bè. Thì trong cái buổi bạn bè họp mặt rất là đông người, có một người thư sinh tuổi ngang anh, hỏi chứ anh ở đâu. Anh nói anh ở địa phương đó. Thì người kia hỏi chứ anh có biết Đôn Vân ở kỷ viện kia không. Anh nói dạ biết. Ông quen hả? Nói dạ không, tôi tình cờ có dịp đi ngang qua đó, thấy cô nàng là một viên ngọc rất là đáng giá, ngọc liên thành. Thế nhưng mà tội nghiệp thai ở trong chốn bùn lầy, không có bàn tay nào cứu cô nàng ra. Các anh chàng mới kể lại sự việc. Nói sao anh rành về Đôn Vân thế? Nói không nói giấu gì ông, cô nàng đó đã được một người con trai cứu về, và người con trai đó chính là tôi. Ông kia nói ồ, thế ra anh là người có phước rước được nàng về. Của quý tặng cho những người có tấm lòng thôi à. Cái hỏi vì cớ gì ông nói thế? Thì cái người khách kia nói cái chuyện xảy ra đó là do tôi làm chứ không phải ai khác cả. Tức là cái mặt đen đúa xấu xa như quỷ dữ kia là do tôi chứ không phải do ai khác. Đó là một chút dị thuật có thể rửa sạch chứ không có gì khó khăn. Cái anh chàng kia nghe mừng quá, xin ngài giúp giùm. Ông nói đem viên thuốc này hòa với nước biểu nàng lau mặt thì khôi phục lại dung diện như ngày xưa. Thế là anh chàng đem thuốc về quậy vô nước, nàng Đôn Vân ngày xưa lau mặt thì cái dung quang sáng rỡ giống như ngày xưa. Và anh chàng nó nói là do vì tôi thấy viên ngọc rất quý, tôi thấy rất là tội nếu để nàng chìm trong chốn bùn lầy, cho nên tôi dùng một chút pháp thuật để giữ lại cái sự trong sáng của con người kia, hầu có một người tri kỷ, một người có tấm lòng mua nàng về. Hóa ra anh là người có tấm lòng, anh xứng đáng được cái món quà quý giá của trời cho như thế. Thế rồi khi nhan sắc của cô nàng phục hồi lại, người ta tìm tới thì con người đó biến ra mất, giống như một vị tiên nào hiện xuống. Và câu chuyện rất hay, nó tặng cho chúng ta, thưa các vị, không có món gì trên nhân gian này nó không có một cái sự đền trả tương xứng cả. Tấm lòng của chúng ta tốt đến cái mức độ nào thì cái món quà lành thiện nó sẽ đến với các vị ở mức độ đó thôi. Cái sự chân thành, cái nhiệt tình của chúng ta đối với công trình làm đạo, đó là yểm trợ già lam xây dựng tử viện, phước lành nó đến theo với tấm lòng của ta. Rồi cái công trình đầu tư năng lượng tâm thức của chúng ta cho chuyện tu tập, nó nhiệt tình đến độ nào thì món quà nó cũng theo với năng lượng tấm lòng của các vị mà nó cao đến độ ấy. Đất trời chưa hề phụ những con người có lòng, và nhân quả đạo Phật chưa hề sai chạy. Và tất cả mọi việc nó đều đòi hỏi sự trả giá của các vị bằng tấm lòng của các vị, bằng nhiệt tình của các vị, bằng trái tim của các vị. Và quà tặng chưa hề sai lầm đối với bất cứ ai cả. Trong công trình tu của chúng ta cũng thế. Mình đầu tư năng lượng mình cho việc tu bao nhiêu thì thành quả nó đến bao nhiêu, thưa các vị. Đó là chuyện tất nhiên giữa cuộc sống đời thường này. Trong nhân quả đạo Phật hay trong cái chiều cao của sự tu tập, nó đều như vậy cả. Đó là vài điều chúng ta tạm kết luận buổi chia sẻ hôm nay. Mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.